Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 11 tháng Giêng 2021. Hôm nay chúng ta học vô một cái phần thứ ba của vấn đề. Mình nhớ rằng là mình đã chia sẻ với các vị vấn đề thứ nhất là nhân duyên của bài kinh này. Vấn đề thứ hai là mình nói về những cái tầng thành đạt trong đời sống tu. Thế là cái vấn đề thứ ba hôm nay đó là mình sẽ khai thác, đó là ta có thể lạc nẻo hoặc có thể đi đến nơi. Thực ra người tu chúng ta thì cũng dễ lạc nẻo lắm nghe. Cho nên những vấn đề này chúng ta cần phải đi vô để khám phá coi đời sống tu mình có lạc nẻo không. Tất nhiên là đại chúng đọc vô văn bản kinh này để thấy chúng ta phải đi ngang qua năm tầng. Ở nơi đây thì cô Tri Hải có tổng kết lại. Tức là đi qua bốn tầng rồi đến tầng thứ năm, đó là đạt đến cái tri kiến tột cùng. Tầng thứ nhất đó là lạc trong nẻo lợi danh. Tầng thứ hai đó là thành tựu giới. Và mình dừng lại trên con đường này thì cũng lạc nẻo luôn. Tầng thứ ba là có được định, thế nhưng mà nếu dừng ở định thì cũng lạc nẻo, không có đến nơi đến chốn. Và tầng thứ tư đó là thành đạt được tri kiến. Thế nhưng mà mình vướng mắc vào cái tri kiến của mình đã chứng thì thưa đại chúng cũng lạc nẻo và không thể đi đến nơi đó là Niết Bàn hay là Bảo Sở hay là thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Và cuối cùng đó là cái từ được gọi là tri kiến phi thời gian. Và nếu chúng ta đối chiếu nó với những quả vị mà mình đã giải thích lần rồi, đó là đạt đến Niết Bàn, hoặc là đạt đến vô sinh, hoặc là đạt đến cái trạng thái của Niết Bàn vô trụ xứ, đó là những điều chúng ta đã có dịp chia sẻ hai buổi học. Hôm nay thì mình sẽ đi vô cái phần thứ ba, đó là có thể lạc nẻo hoặc có thể đến nơi. Và có năm tầng như chúng ta đã vừa tổng kết. Giờ mình sẽ ghi những cái nét cần thiết để cống hiến cho đại chúng. Nay thì phải làm ăn cho nó đàng hoàng, viết bản đàng hoàng, cái cô ghi chép đàng hoàng, làm bộ như mình học lúc ở trường đi ha, ôn lại những ngày tháng là học trò với người ta cho nó hoài. Quý vị thấy cái bản rõ chứ ha? Dạ, hy vọng rằng không có trở ngại chi. Và cái vấn đề chúng ta hôm nay đó là vấn đề thứ ba. Mình muốn nói là ta có thể lạc nẻo hoặc đến nơi. Và cái lạc nẻo đầu đó là mình muốn nói về lạc nẻo lợi danh. Cái từ thứ nhất mình đi vô lạc nẻo là gì cái đây? Thưa đại chúng, là các vị còn nhớ rằng là Bụt Giảng có câu là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay. Cái cảm hứng nhà thơ đó là họ nghĩ rằng họ ở trên cái cảnh giới thiên giới á. Thế rồi nghĩ rằng là trần gian này nó nhộn nhịp, nó vui, cho nên xuống đây chơi chút xíu thôi, chút xíu rồi về. Thế nhưng mà lại ở luôn tới hôm nay, nó hàm nghĩa rằng mất một đời người. Thế là mình quy chiếu điều này lại đời sống chúng ta, thì ta cứ tưởng rằng là mình theo vô minh chơi chút xíu thôi, rồi trở về với bản thể. Thế nhưng mà không phải là một kiếp tử sinh đâu nghe. Đã trôi theo dòng sinh tử tới hàng sa kiếp. Đây là cái điều tổng quát mình nói về lạc nẻo, hàm nghĩa rằng quay lưng lại với giác ngộ, chạy theo trần cảnh, dính mắc vào đời sống phiền não bất an. Do vậy cho nên cái lạc nẻo cuối cùng của chúng ta là lạc vào trong nẻo vô minh, lạc vào nẻo tử sinh. Thế là may mắn thay những con người tu như chúng ta thì chúng ta có giác ngộ chút ít. Mình muốn trở về cái nơi chốn mà ngày xưa mình đã từng cư trú, tức là cái nơi chốn Nơi đó là nơi bản thể quy nguyên bất động vô sinh. Và trên con đường trở về thì nó nhiều cạm bẫy. Các vị còn nhớ là chúng ta chia sẻ với nhau có hai loại cạm bẫy. Loại cạm bẫy mà nó đổ máu thì tương đối ta còn giác ngộ dễ. Thế nhưng là cạm bẫy ngọt ngào, đó là cạm bẫy lợi danh của những chặng đường mình đi đó, thưa các vị, nó trải đầy chứ không phải là thiếu đâu nghe. Trần gian cạm bẫy đã đành, bước vô đời sống tu cũng nhiều cạm bẫy. Cạm bẫy lúc mới tu, lúc đang trên con đường, lạc nẻo thiền định cũng là một loại cạm bẫy. Và hình dung rằng là nếu mình lạc vô thiền định thì có thể chìm mất luôn, là rất là nhiều kiếp không có vực dậy được. Rồi tới chừng mình thấy rõ đường đi, trên con đường tu tập có định có tuệ trang nghiêm để có thể thành đạt được tri kiến thì có khi mình cũng lạc vô não tri kiến. Dựng dậy đời sống mình vượt ngang cạm bẫy của những loại tri kiến và đi vô cuối cùng thành đạt được sự nghiệp giác ngộ nghe. Và nếu các vị quy chiếu vào cái bài kinh của hệ thống văn học Đại Thừa, các vị thấy rằng là trong văn học Đại Thừa nó có cái nét, có một cái nét. Chưa cần đào sâu là nó đã biểu hiện được cái sự sâu sắc, rộng lặng, đạt đến cái cuối cùng của Niết Bàn tịch diệt thôi. Ví dụ như kinh Lăng Nghiêm. Thế Tôn dùng cái ví dụ rằng là gỡ hết mọi nghiệp chướng phiền não cạm bẫy, tức là nói theo cái văn từ của ngôn ngữ kinh này, đó là gỡ hết mọi cái loại vướng mắc, đi đúng vào con đường chánh chân để không có lạc vào những ngã tẻ đó, giống như người ta lột bẻ chuối vậy. Lột bẻ thứ nhất, rồi lột bẻ thứ hai, lột hoài, cho tới cái lõi chuối. Rồi phải bỏ luôn cái lõi chuối, tức là không còn gì cả. Ví dụ như cây chuối ra đang đứng đó, mình thấy nó là cây chuối nguyên, lột từng lớp để tìm cái chân thật của nó thì không thấy cái gì là cái lõi thật cả. Thế là đạt tới cái lõi thật, đó là cái lõi của cây chuối thì cũng bỏ luôn nữa. Cho nên qua tai ngang không còn cái gì vướng mắc cả, mới gọi rằng là đạt đến cái chỗ tột cùng của cơn mê. Thì các vị đối chiếu lại hai cái ví dụ của Kinh Văn Nikaya và Kinh Văn Đại Thừa, các vị thấy nó có sự khác biệt. Ở đây thì đạt đến tột cùng đó là lấy được cái loại cây, có nghĩa là cái kỳ nam của một cây trầm. Trong khi đó thì văn học Đại Thừa rằng là không có cái kỳ nam, không có cái loại cây. Và đối với con mắt Phật thì thưa các vị, Niết Bàn chẳng qua đó là giấc mộng đêm qua thôi nghe. Đó là ngay Kinh Văn Tứ Thập Nhị Chương thôi đã cho chúng ta một cái nhìn mấp mé bờ, tức là nó là gạch nối giữa văn học Nikaya và Đại Thừa rồi. Cho nên tóm lại, cái từ mà chúng ta đặt ra nơi đây lạc não là gì? Nó hàm nghĩa rằng là khi nào anh hết mê, sạch vọng, liễu đạt được thể bất động vô như như của Niết Bàn tịch tỉnh thì mới hết cái lạc lầm của con đường tu tập. Đó là mình tổng quát. Thế nhưng mà những vấn đề từ những bước rất cạn của chúng ta mình đi vô dần dần để các vị thấy là nó có rất nhiều tầng nha. Đầu tiên đó là lạc vô nẻo lợi danh. Những vấn đề này không biết tuần rồi mình đã chia sẻ với các vị rất là mênh mông chưa vậy? Có rồi. Tuy nhiên hôm nay mình ôn lại đôi nét, mình thấy nó cũng rất là cần thiết cho chúng ta. Có hai điều nữa đây nghe. Một đó là bản chất của lợi danh. Thứ hai, mình mới nói là những lý do dắt dẫn ta. Những vấn đề này mình đã thưa với các vị chưa? Thưa với các vị chưa? Chưa quá hả? Hy vọng rằng là những điều này nó giúp ích được cho tu sĩ chúng ta có cái nhìn về con đường ta đi nghe. Thưa các vị, bản chất lợi danh này, điều thứ nhất là cái sự mời gọi của nó khó có một chúng sinh phàm phu nào cưỡng lại được. Nên định nghĩa nó chính xác là như vậy. Tại vì những cái thô đối với người tu ta thì không vướng mắc. Thế nhưng mà những cái vô cùng tinh tế thì thưa đại chúng rằng không có năng lực tu tập, không có Bồ đề tâm vững vàng, không có thầy sáng, không có bạn lành, không có cái chủng tử mình đã gieo rất là lâu đời, rất khó khăn để mình vượt ngang qua rất nhiều cái tầng của nẻo lợi danh này nó lừa gạt. Nhất là trong cái thế giới của chúng ta hiện tại nha. Những cái thứ mời gọi nó không phải ở ngoài cửa đâu, mà nó vô tận giường ngủ của các vị nó mời gọi mà. Mở cell phone lên là thưa các vị, những cái thông tin, những cái mời gọi, những quảng cáo nó liền có mặt ngay trong lúc các vị vừa mở mắt thức đó. Cho nên xin thưa, bản chất của lợi danh nó vô cùng ngọt ngào. Và cái ngọt của nó không có đơn giản là thô, là dễ ngán như đường đâu, mà cái ngọt của nó càng lên cao, càng đi vào chiều sâu thì nó càng có một sức hút vô cùng đặc thù. Tuy nhiên, nó không có mang cái danh nghĩa rằng đây là những thứ lợi danh nó làm hại ta, mà nó mang những danh nghĩa khác nghe. Ví dụ như ở đời, đó là danh nghĩa nó trồng vô cổ, là danh nghĩa này là cứu nước, an bang, danh nghĩa này là mang đến hạnh phúc cho con người. Làm như là thánh vậy, tức là hy sinh, bất vụ lợi, vân vân, cũng là một loại lợi danh. Thế thì người tu chúng ta thì nó cũng mang một cái nội hàm, đó là nó không phải nó trường mặt ra, nó khoe với các vị rằng đó chính là lợi là danh, mà nó lại ẩn trong một cái loại chữ nghĩa mạ vàng. Nó bảo rằng đây là những công trình hoằng pháp, lợi sinh, giúp người, làm Phật sự, vân vân. Cho nên các vị nên nhớ, nó tinh tế vô cùng, tại vì càng đi vào chiều sâu á, thì nó mang những cái mặt nạ mà mình không thấy đâu. Đây là mình nói chung về bản chất của nó. Điều thứ nhất, nó ngọt ngào. Điều thứ hai, nó tinh quái. Điều thứ ba, là phàm tâm của mình chưa sạch cho nên nó gạt mình rất ư là dễ dàng. Đây là điều thứ nhất mình nói về bản chất lợi danh. Ý thứ hai, thưa đại chúng rằng nó có nhiều lý do nhắc dẫn ta để lạng nẻo. Lý do đầu đó là do vì cái tâm bồ đề của chúng ta không có vững. Có thể mình nêu ra đây chừng 4 lý do để các vị có thể suy nghiệm về chuyện này nghe. 4 lý do. Thứ nhất là tâm bồ đề. Thứ hai là môi trường nuôi dưỡng. Vấn đề thứ ba, đó là văn hóa nền của chúng ta. Và vấn đề thứ tư, đó là cái chủng tử nghiệp thức. 4 điều này, nó bao hàm luôn tất cả những người tu chúng ta. Chúng ta không có cái phần này cũng có phần khác nghe. Do vậy cho nên các vị phải nhận diện nó một cách tỏ tường, bằng không thì trên con đường đi của mình cứ dừng lại những cái cạm bẫy thôi. Rồi mình giải thích. Cái nền tảng tâm bồ đề đó là cái lúc phát tâm đi tu thì chúng ta đa phần đều 90% có được cái tâm bồ đề. Ham tu, mến mộ Phật Pháp. Đôi khi mình còn bé quá, mình chưa ý thức chi về cái chuyện đời sống đó là nỗi khổ sầu, hoặc là sầu bi khổ ưu não. Thế nhưng mà nếu không có cái chủ nhân tu thì tôi đố các vị khởi phát tâm lành đi tu được. 90% chúng ta đều như vậy. Đôi khi một cái cảnh vô thường nó đến với người thân ta, hoặc là với người bạn bè của ta, vân vân, thưa các vị, rất nhiều nguyên do nó tác động, nó làm cho ta khởi phát Bồ Đề Tâm. Cho nên, cái chủ nhân đầu tiên đó chúng ta đều có ít hoặc nhiều, chứ không ai không có Bồ Đề Tâm mà có thể xuất gia tu cả. Có những con người trần đời này mướn mà tu, họ cũng không tu đâu nghe. Bố mẹ bỏ tiền ra, năn nỉ họ, mướn họ đó. Do vậy cho nên cái xác định đầu tiên là tâm Bồ Đề của người xuất gia, mỗi người đều có ít hoặc nhiều. Có thể mình gieo nó không nhiều lắm, có thể mình là đã được gieo rất là sâu đậm trong nhiều đời, tùy vào cái phước lực ta đã tu trong quá khứ. Nhưng mà tóm lại, sống trong đạo tới hôm nay thì đa phần chúng ta hãy tự hào rằng mình có cái tâm bồ đề ban sơ rất đẹp. Không biết có phải là hảo tâm xuất gia đồng chân nhập đạo không thì cái chuyện đó không cần tính. Thế nhưng còn tu, còn học, nhất là theo cái lớp kinh Trung Bộ này một năm mà chưa có bỏ của chạy lấy người là khá lắm rồi. Chứ không chạy mất rồi nghe. Điều thứ hai, Có thể bạn có tâm Bồ Đề rất đẹp, được nuôi dưỡng ngay từ bé thơ. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là cái môi trường nuôi dưỡng ta để ta làm cho tâm Bồ Đề trưởng thành thế loại không có. Ví dụ như trong một xã hội nó rất ư là gian manh, dối láo, lừa bịp, nó lùa chúng ta đi theo cái con đường là phải như vậy mới sống còn. Thì đây là môi trường xã hội nghe. Các vị có hình dung rằng là có những gọi là cái lò sát sanh đó, nó có cái đường luồng vậy, chỉ cần con bò đứng lên đó là nó tự động nó đi vô lò sát sanh thôi, không cách gì đi ra được cả. Hình dung điều ấy để thấy rằng là trong một cái môi trường văn hóa, trong một môi trường đời sống, có khi nó là như vậy, nó lùa tất cả chúng ta đi theo cái chiều hướng như vậy. Phải tham, phải dối, phải hưởng thụ dục lạc, phải cuồn cuộn sống như người, phải làm ra tiền rồi xài tiền, và cứ như vậy đợi đến ngày rồi trần thế này ra đi thôi. Cho nên môi trường Việt Nam, môi trường Mỹ Quốc, môi trường nơi nào cũng có những cái điều nó thúc bách ta, nó lùa ta, nó đẩy ta, nó làm cho ta không có thể thoát được cái con đường là phải chạy theo lợi danh. Đây mình nói về môi trường đời sống bình thường. Môi trường đời sống nhà chùa đôi khi chúng ta cũng khó cưỡng lại điều này nghe. Tại sao? Tại sao? Tại vì không có người nào không sinh ra từ môi trường xã hội cả. Ở môi trường xã hội thì nó gồm có môi trường văn hóa xã hội đào tạo nghe. Các vị đâu phải là từ trên trời rớt xuống, cũng đâu phải từ dưới đất chui lên, cũng không phải từ cái bắp cải sinh ra, mà các vị đều sinh ra từ bố và mẹ. Rồi sinh ra từ cái chi nữa? Sinh ra từ cái môi trường xã hội, các vị cọ sát phải bao nhiêu cuộc sống chung quanh các vị. Rồi các vị sinh ra ở cái môi trường nhà chùa, thì tất cả các thầy cô ấy cũng đều sinh ra trong môi trường xã hội như vậy. Họ đi vô chùa, họ mang cả một cái gia tài của họ. Không phải của cải, mà gia tài đó là gia tài thừa hưởng văn hóa của xã hội nghe. Cho nên văn hóa nền nó hàm nghĩa rằng là văn hóa của xã hội, văn hóa của học đường, văn hóa của gia đình, giáo dục ta. Hai phần này, nó cộng lại, nó làm thành môi trường đời sống của nhân thế, môi trường đời sống của già lam luôn. Cho nên thưa các vị, đôi khi tâm Bồ Đề của mình ban đầu rất đẹp, thế nhưng mà cái sự nuôi dưỡng không có, mà cái khả năng của môi trường xã hội là một, môi trường văn hóa nền của tự thân ta, của gia đình ta, học đường ta và bạn bè ta, cùng với nguyên cả xã hội như vậy nó đẩy ta, thì thưa các vị, rất khó để chúng ta duy trì được cái tâm Bồ Đề vượt ngang qua lợi và danh. Đây là hai nét, là khó khăn này nghe. Con người vốn là con người của xã hội, ta đâu có chạy đường nào thoát được xã hội đâu. Rồi các vị đi vô chùa, các vị sống nơi đất nước Hoa Kỳ này, các vị nghĩ rằng mình thoát được cái văn hóa xã hội Việt Nam ư? Không. Tại vì mình sinh ra từ Việt Nam, trưởng thành từ Việt Nam, nói ngôn ngữ Việt Nam, bạn bè mình là người Việt Nam, thầy tổ mình là người Việt Nam, dòng kinh văn học đọc thưa các vị đều là Việt Nam cả. Cho nên thưa đại chúng rằng là văn hóa nền nó gồm có là văn hóa học đường, văn hóa của bố mẹ ta truyền đạt, văn hóa của nhà chùa, của thầy, của bạn ta truyền đạt cho ta. Thế cho nên những điều này đó, nếu ta không có được cái bản lĩnh, không có định hướng tu, tâm Bồ Đề không vững, không được nuôi dưỡng từng ngày bằng cái công trình tu học Phật Pháp, thì không thoát được cái nạn là mình rời danh lợi của trần thế nhưng lại dính danh lợi của già lam, của chùa chiền, của đời sống tu sĩ. Chuyện này là chuyện tự nhiên. Nhưng có nét đặc thù là danh lợi nhà chùa nó không phải, nó trương cái mặt đó là danh lợi, nó trái với chánh pháp Như Lai, trái với điều Phật dạy. Và các vị thấy đề phòng được đó nghe. Nó mang cái mặt nạ rất đẹp đẽ, nó là chi? Nó là Phật sự nè, nó là công trình hành đạo nè, công trình vân vân, tức là nó mang một cái chữ được mã vàng, danh lợi nhưng nó mã vàng, cho nên chúng ta lầm lẫn. Cho nên thưa các vị, nếu môi trường tu học chúng ta tốt, Cộng với Bồ Đề Tâm vững vàng, chúng ta mới có năng lực tư duy, có được chánh kiến và có được cái cá tính, cái từ giờ hay dùng nghe, có được cái cá tính đủ mạnh để vượt ngang qua những cái loại cạm bẫy của lợi danh nó đang dắt dẫn ta. Ba phần này, thưa các vị, nếu các vị ở trong một cái môi trường tốt đẹp, được Già Lam nuôi dưỡng, các vị được thầy bạn yểm trợ, các vị học từng ngày, cộng với năng lực tu tập tư duy từng ngày, nuôi dưỡng tâm thức mình hướng về cái hướng an lạc giải thoát và vượt ngang lợi danh, thì dù cho chủng tử nghiệp thức ta trong quá khứ nó xấu rồi làm sao không biết, thế nhưng mà nó tiêu mòn dần. Tuy nhiên, tâm Bồ Đề có thể là ban sơ rất tốt, nhưng mà cái môi trường đời sống là một, môi trường văn hóa, nền tảng nuôi ta là hai. Những điều này nó ốm yếu, nó không có khả năng là nuôi ta từng ngày để ta trưởng thành, để ta có thể vun bồi được tâm Bồ Đề, làm cho năng lực tu học của mình càng ngày càng chói sáng. Thì thưa các vị, cái chủng tử xấu ác nó cộng với những cái môi trường thậm tệ bên ngoài, nó đẩy ta, cho nên ta cảm thấy đời tu cái chuyện vướng mắc vô lợi danh đó là chuyện bình thường. Rồi mình dính vào nó hồi nào không hay, mình trôi vào cái dòng lợi danh hồi nào không hay nha. Cho nên thưa đại chúng, tóm lại là những lý do dắt dẫn ta nó nằm trong bốn điều kiện này. Nếu bốn điều kiện này ta có khả năng quan sát nó, nhận diện về nó, và cái điều cần thiết là ta tránh đi những cái môi trường nó có thể làm thương tổn tâm Bồ Đề vốn rất mong manh của ta, ta càng cẩn thận hơn trong cái môi trường văn hóa mà ta tiếp xúc ngay bây giờ. Dù cho văn hóa nền của các vị nó không có phải là tuyệt vời lắm, nhưng mà ta gầy dựng văn hóa tu học của ta ngay từ bây giờ về sau, tức là ta thề với lòng rằng lấy kinh sách Như Lai làm bản lữ, lấy thiền định, lấy công phu làm người pháp hữu chân thật, lấy tâm Bồ Đề làm đỉnh ngắm, và lấy pháp lành làm thức ăn từng ngày, lấy thiền diệt để nuôi dưỡng ta từng sát na một. Thì thưa các vị rằng là ta sẽ đi ngang qua cái chuyện lợi danh câu nhữ này một cách rất ư là dễ dàng. Bằng không thì khó thoát vô cùng. Đây là cái bước căn bản nha. Căn bản là nẻo lợi danh. Và điều thứ hai, cái vấn đề vừa rồi là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình thưa các vị rằng là có những loại tập khí là một, ô uế là hai, lợi danh là ba. Nó không phải tấn công các vị trực diện, nó càng không phải là một cái loại dễ để cho các vị nhận diện, mà nó thâm nhập vào đời sống của người tu chúng ta, nó đục dần từng chút một, nó làm ta tiêm nhiễm và nó làm lệch hướng đời sống tu ta hồi nào không hay. Nói dài dòng như thế nhưng mà gom lại một cái từ ở trong di thức học người ta dùng rất là dễ nhận diện nha, tức là cái khả năng nó lung lay, nó làm lạc nẻo, nó làm biến chất của ta, được dùng một cái từ trong di thức là bất tư nghị quân. Bất tư nghị quân và bất tư nghị biến nha. Bất tư nghị quân nghĩa là cái khả năng nó thay đổi mình, nó nhuộm ướp mình, nó quân tập vào mình không lường được, nó thấm dần, nó chuyển biến nào không hay. Nó hàm nghĩa như vậy nghe, nó thâm nhập vào mình hồi nào không biết, rồi nó đổi thay mình hồi nào không hay, nó làm lệch hướng đi và nó làm biến chất mình hồi nào không hay. Cái từ giờ ta dùng rất là nhiều nghe, từ tha hóa, tha hóa, cái từ biến chất, hai cái từ này chúng ta nên lưu ý nghe. Một người xuất gia không giữ tròn giới pháp Như Lai, không thành tựu được đức hạnh, không biểu lộ được cái phẩm chất đạo đức cao quý giữa nhân gian, mà nó lại biểu lộ cái điều ngược lại là ngông nghênh, sắc láo, khoe mẽ, kiêu ngạo, không có nét gì dễ thương cả, thì gọi là biến chất, cũng gọi là tha hóa. Tha hóa nó hàm nghĩa rằng nó bị thế lực bên ngoài lôi kéo, nó bị lợi, bị danh, nó bị dục lạc trần thế, và nó bị cái thói có khi là vua nịnh, ba hoa, láo khoét, vân vân, làm thay đổi đi cái chất chân thực của người xuất gia, cho nên gọi là tha hoa. Từ này dễ biết mà, nếu các vị biết chữ Hán thì các vị nhìn ra ngay. Vì xã hội nó dạy cho những bài học mà trong nhà chùa không có. Thậm chí rằng nó bị những thầy xấu bản ác, xúc xỉm, làm cho ta đổi đi cái tính cách của người tu hồi nào không hay. Có khi hồi mình mới tu mình lành, mình hiền, mình dễ thương. Thế nhưng mà rồi tu chừng 20 năm cái mình trở thành dữ nào không hay. Tha quá nghe. Tôi không biết các vị có gặp trường hợp như thế này chưa? Có nhiều ông hồi trẻ mới xuất gia lờ đời, hiền vô cùng, hiền như bụt luôn. Thế rồi 30 năm sau gặp lại, ôi trở thành người lanh lẹ vô cùng, biết kiếm tiền. Và miệng mà như tho mật nói ra ngọt ngào, bao nhiêu tiền người ta cũng bỏ ra cho hết. Và làm những việc vô cùng phi pháp. Thì trường hợp này gọi là tha quá đây. Trường hợp này cũng gọi là biến chất đây. Đây là những cái từ nó chỉ cho cái con đường lạc lẽo của chúng ta nghe. Nhưng vấn đề chính mình đang nói là nó không phải cái đùng nó xảy ra. Và nó theo một tiến trình xâm thực dần dần, nó làm biến đổi ta hồi nào không hay. Cho nên gọi là bất tư nghị quân, bất tư nghị biến. Là không thể lường được cái sự quân tập của nó, nhuộm thẩm đen của nó và làm thay đổi ta. Hai cái từ này, thưa các vị, nếu ai đã từng đọc qua Cửa Tùng Đôi Cánh Gài thì nhớ câu chuyện Cửa Tùng Đôi Cánh Gài của ông cụ Làng Mai nghe. Mình nói sơ để các vị nghe rồi quy kết lại cái chuyện bất tư nghị quân, bất tư nghị biến, để ứng dụng nó để nhìn vào đời sống chúng ta. Ông cụ lấy cái ý từ cái câu này, bất tư nghị quân, bất tư nghị biến của Di Thức Học đây. Cụ viết cái câu chuyện rất ư là dễ thương. Mình tưởng đâu là đó là câu chuyện ở trong Truyện Gió Hiệp, nhưng mà không. Chuyện cũ là dựng ra một chàng kiếm sĩ lên non, học nghệ với thầy thành tựu rồi, nghĩ rằng là mình mà chôn chân ở nơi Già Lam này, chôn chân ở nơi núi rừng này thì dường như phí một đời, trong khi cuộc đời này nó cần mình đi vào để làm người hiệp khách, cứu khổn phò nguy, giúp đỡ những người cơ nhỡ khó khăn và trừ những điều hung hiểm ác độc với nhân gian. Thế cho nên chàng quẩy kiếm đi xuống trần thế. Sư phụ không nói gì nhưng nhìn theo bằng đôi mắt hơi u buồn, tại vì thầy biết rõ gan ruột đệ tử mà. Và trên con đường hành hiệp giang hồ, nói cái từ đó cho nó chính xác, anh ta đầu tiên mới xuống phố thì anh ta thấy, ôi, có nhiều điều rất là bất công. Đây là những tên quan tham ô. Nhìn đó là một quan có vẻ thanh liêm, nhưng mà nhìn cho tỏ tường, dùng cái lăng kính, tức là cái kính chiếu yêu của thầy đưa ra soi vào đó, thì đấy, nó là một con heo. Tượng trưng cho cái con người ăn tạp, không từ một thứ gì cả. Gọi là hạng tham nhũng cực kỳ. Anh rút kiếm ra. Thế rồi cái tên tham quan kia nó vái như tế sao, xin ngài tha cho tôi làm phước. Trời còn thương xót mạng người, huống chi ngài là một dũng sĩ, ngài cứu khổng phò nguy, nỡ nào ngài giết tôi, xin tha tôi một lần. Cái anh chàng nghĩ rằng là mình con nhà Phật cho nên phải có chút từ bi, tha cho nó. Trên con đường đi như vậy, tế khổng phò nguy như vậy, dần dần, thưa các vị, năm dài tháng rộng đi ngang qua. Cho tới một hôm, anh cảm thấy nhớ núi quá, nhớ thầy quá, cho nên lại lang thang về lại non xưa. Về tới cổng Sơn Môn thì vô cùng kinh ngạc, tại vì Sơn Môn lúc anh rời đi thì không có cổng. Thế rồi bây giờ thấy dường như có cái cổng bằng tùng sơ sài thôi. Và anh đẩy cửa, đẩy không vô. Tại cái cổng thấy thì sơ sài vậy nhưng mà quá cứng. Và cái cơn thịnh nộ nổi lên. Tại sao Sơn Môn bây giờ lại có cổng thế này? Rút kiếm ra chém một nhát, như chém vào tảng đá. Cuối cùng buồn khổ quá, ngồi bật bên góc tảng đá ở bên vệ đường, nó ngồi ngủ quên luôn. Thưa các vị, trời đã sáng rồi, cho nên cái chú điệu sư em người kiếm sĩ kia tung tăng những vết chân sáo từ trên núi xuống để đi múc nước về pha trà cho thầy. Ủa, Sư huynh hành hiệp giang hồ 10 năm mới về thăm thầy, sao lại không về mà lại ngồi đây ngủ vậy? Lai kêu nhìn, anh giật mình thức dậy. Anh nói, ồ, ta về đêm hôm, thế nhưng mà tự nhiên cái cổng này ta vô không được. Rồi em hơi ngạc nhiên, nói, ồ, gần đây sư phụ mới làm cổng đó. Sư phụ nói rằng là gần đây có những cái tình trạng rất là bất an, làm cái cổng sơ sài này, nhưng mà sư phụ đã ếm xì bùa rồi. Do vậy cho nên cái tên nào hiền lành đi vô được, ai có một chút tâm ô uế gian tham vô không được. Nó như tượng đồng chất xác vậy. Nhưng mà thôi, nói chi thì nói, sư huynh là sư huynh của em mà, thôi chúng ta cùng lên. Nhưng mà khoan, đi muốn nước rồi đã. Thế rồi hai anh em dẫn nhau xuống khe muốn nước. Cái tên sư đệ thì thưa các vị nó rất là ngây ngô. Nói sư huynh à, hồi xuống núi á, sư phụ cho anh hai món bảo vật. Một là cái kiếm trừ yêu, hai là kính chiếu yêu. Sư huynh có khi nào lấy kính ra soi mình chưa? Nó chưa, ta chưa từng. Sư huynh cho em mượn em soi thử coi em bây giờ ra làm sao, có phải là con mai không? Tại vì cái kính á, người thường soi vô thì không thấy, nhưng mà người tâm ác độc soi vô thì không phải mặt người nữa, mặt quỷ. Người bình thường soi vô đó là người có tâm lành thiện thì hiện ra một thiên thần. Anh chàng kia hơi ngần ngừ, lâu nay dường như nhiều năm đi qua rồi mình không có dùng kính chiếu yêu. Ngày mới đi vào trần thế cứu khổng phần nguy thiên hạ thì dùng kính chiếu yêu soi để có thể trừng trị. Thế thì dường như những năm gần đây bụi bám rồi, và mình cũng chưa hề lấy soi mình bao giờ, soi người thôi. Thưa các vị, thế rồi ta lấy kính chiếu yêu ra, đưa ra trước soi thử cái mặt sư huynh sư đệ ra làm sao. Anh hét lên một tiếng, bật ra chết chắc mắt. Tại anh thấy ở trong kính chiếu yêu đó một chú bé mặt như thiên thần xinh đẹp, bên cạnh với con quỷ mặt xanh nanh đỏ. Hóa ra bao nhiêu năm lang thang trong trần thế, tế khổng phò nguy làm kiếm sĩ, gọi là giang hồ trừ bạo, tự nhiên mình trở thành quỷ nào không hay. Đây là câu chuyện trong Bất Tư Nghì Quân, Bất Tư Nghì Biến nghe. Rồi câu chuyện này tặng cho ta điều gì? Điều gì? Thưa đại chúng rằng là chúng ta là những kiếm sĩ, có khi nội công mình chưa đủ đâu nghe, chưa tâm hậu đâu. Đừng vinh vào cái cớ, đừng vinh vào cái cớ rằng là mình phải xông pha, phải hành đạo, phải độ sinh, phải giúp đời, phải tế khổng phò nguy, vân vân. Thưa các vị, mình làm những điều này có khi nội lực mình không đủ. Do vậy cho nên cái lợi, cái danh của trần thế nó quá ngọt ngào, và nó mang rất là nhiều cái danh nghĩa, tức là nó che mặt nó bằng nhiều cái lớp rất là đẹp đẽ, cho nên nó lừa gạt mình hồi nào không hay, mình lạc vào cái nẻo. Thưa đại chúng rằng có khi mình phát giác lại thì mình đã biến thành quỷ dữ rồi nào không ai nghe. Đây là câu chuyện nó nhắc cho chúng ta biết. Đó là nẻo lợi danh này không lường được cái sức mạnh của nó, ma mị của nó, sự mang trá của nó, sự lừa bịp của nó. Cho nên đối với người tu chúng ta, thưa các vị, về cái phương diện Bất Tư Nghì Quân, Bất Tư Nghì Biến này, nếu mình đặt nó trong cái điều kiện rằng là mỗi một ngày quân tập một bài kinh, học một bài pháp, tạo thời tỏ thiền, nhắc dẫn tâm mình đi vào công phu từng ngày tu, thì đây cũng là cái cách Bất Tư Nghì Quân, Bất Tư Nghì Biến làm cho các vị trở thành bậc thánh hồi nào không ai. Hai chiều hướng tích cực và tiêu cực đều có thể vận dụng cái điều này để làm thay đổi con người mình từ phàm tới thánh, hoặc từ những người tu có đủ cái yếu tố, đủ điều kiện để làm thánh, nó trở thành phàm nhân, trở thành người thấp hơn phàm nhân hồi nào không hay nghe. Cho nên đây là yếu tố thứ hai mình gọi ra để các vị biết rằng là nếu lợi danh này khá ư là ngọt ngào và hiểm nguy. Tuy nhiên nếu mình biết thương mình cho đủ, dùng năng lực giác ngộ của Như Lai trải dài trên những bài kinh nuôi dưỡng mình từng ngày, thì chẳng những mình giúp mình vượt thoát được cái con đường lợi danh trần thế, thoát được cái con đường lợi danh trong cái chốn già lam mời mọc, thoát luôn được cái tiến trình tu bị nhiều cảm bẫy của định, của tuệ, của ma cảnh dắt dẫn ta, Đây là ba bốn yếu tố mình gọi ra đây để các vị thấy rằng chính mình làm chủ nhân xoay chuyển vận mệnh của mình. Mình có thể tha hóa, mình có thể biến chất, có thể tha hóa một chiều hướng tích cực, đó là từ phàm thành thánh. Biến chất từ một con người ô uế phàm phu trở thành một viên kim cương lóng lánh, trở thành một thạch trụ già lam, tùy vào tự thân các vị, với điều kiện là mình biết vận dụng cái năng lực nuôi dưỡng mình, chuyển hóa mình, làm thay đổi mình từng ngày bằng cái định ngữ bất tư nghị quân, bất tư nghị biến. Xóa cái phần này nha, kiếm thêm chuyện nữa. Thế rồi vấn đề thứ hai, mình nói về mình lạc nẻo khi thành tựu ít nhiều trên đường tu, hay là lạc nẻo trên đường tu nha. Và thưa đại chúng rằng cái phần trên này là mình nói về lạc nẻo nhân gian, còn phần dưới này là lạc nẻo của người xuất gia nha. Và đầu tiên mình gọi ra đây là những cái lý do mình lạc nẻo đường tu, tức là không đi đến nơi. Lý do đầu tiên là quên mất bản nguyện. Thưa đại chúng rằng là có nhiều lý do để chúng ta đi tu. Lý do đầu tiên là mình yêu mến đời sống tu. Lý do thứ hai, có khi mình cũng nhận diện được vô thường nhé. Lý do thứ ba, mơ ước thoát khổ. Mơ ước thứ tư, đó là thành tựu cái nhân cách người tu đi. Thưa đại chúng rằng là mình tạm nêu ra bốn lý do gọi rằng là bản chất của tất cả chúng ta khi đến với con đường tu nghe. Có những người thưa các vị rằng là họ chưa biết đạo Phật là gì, họ cũng chưa biết thế nào là khổ, cũng chưa cảm nhận được vô thường. Thế nhưng mà tự nhiên một sáng tình cờ nào đó gặp ông thầy tu đi ngang qua, cái tự nhiên họ rất thích được đắp cái mani vàng. Mình có những ông bạn vui lắm. Ông nói thầy ơi, hồi xưa mình đi tu mình có biết là đạo Phật cái gì đâu thầy, cũng chẳng biết khổ là gì, còn nít mà. Và bố mẹ thì giàu chứ đâu phải nghèo đâu, đủ ăn đủ mặc và nuôi mình là nhẫn nhơ trong đời sống là rong chơi chứ có biết cái gì khổ đâu. Thế một sáng tình cờ gặp ông thầy tu, ông đi ngang qua, ông mặc bộ đồ vàng. Trời, mình chết mê chết mệt chứ cái bộ đồ vàng thầy tu thầy. Rồi cái từ đó của ông nói, không phải của mình đâu nghe. Chết mê chết mệt. Và nằm ngủ là thấy hình ảnh cái mảnh y vàng nó khoác lên người. Cho nên đó là khóc râm ran đòi tu mới được. Và tới cuối cùng bố mẹ đành phải dẫn vô chùa gửi cho. Rồi các vị biết rằng đời sống nhà chùa ngày xưa nó không có đơn giản như bây giờ. Một tâm thức em bé nó thơ ngây lắm, nó không có phải có cái nhu cầu gì nhiều cả. Chỉ cần ăn cho no, ngủ cho tròn giấc, làm chi cũng được hết. Nhưng mà ăn thì đâu có đủ đâu ăn, và giấc ngủ thì làm gì mà ngủ ngon lành được. Các vị sư huynh ông hành cho, khuya ông dựng đầu dậy, đi lên thỉnh chuông, đi lên niệm Phật. Có khi là sợ ma gần chết, thế nhưng mà cũng phải dựng đầu dậy đi thôi. Và chịu vô vàn đau khổ. Nhưng mà thưa các vị bị đòn, tại vì con nít mà, cũng leo qua nhà hàng xóm hái ổi, và cũng đánh đáo, cũng bắn cu ly, và cũng trốn chùa đi chơi vân vân. Thưa các vị, chuyện đó bình thường, con chú bé nghe, tại cái tuổi bé thơ mà. Thế nhưng mà hành cho chết bỏ thì cứ hành, nhưng mà thề rằng bao giờ con khoác được cái miếng vải vàng lên người, con mới chịu thôi, nhiều đó thôi. Các vị thấy là yêu mến đời sống tu nó là vậy nghe. Có khi hạt giống này nó chôn trong tâm thức ta lâu đời lắm. Và đừng tưởng chúng ta mới như vậy. Đừng tưởng chúng ta mới như vậy. Hình dung rằng người khai sinh ở đạo Phật ở trong cung vàng điện ngọc, và một hôm tình cờ gặp một vị sa môn khoác mảnh y vàng rồi, là thưa các vị, không phải là sa môn của Đức Phật đâu nghe, mà của ngoài đạo thôi. là khởi nơi tâm rằng đây là đời sống mà ta phải sống đó. Và các vị lắng nghe các vị thầy của chúng ta, những người có nhân duyên hành đạo, trở thành bậc đạo sư, bậc thiện tri thức đó, đều có cái chủng tử như vậy, yêu mến đời sống tu thôi. Nghiệm ra, đây là một loại nhân duyên sâu nhất để có thể làm thành cái nền căn bản cho đời sống xuất gia đó. Có một thầy bằng hữu với mình, mình hỏi với thầy à, làm sao mà thầy đổ được Mỹ nó đi tu hay vậy? Ổng nói thưa thầy, nhiều tên lắm, nó đến với mình, nó xin tu, nhưng mà mình phân tích cho nó thấy. Một, anh muốn tu, đâu cần xuất gia. Tại vì cái điều kiện vật chất anh nó đủ, anh ở nhà anh có quyền tọa thiền cả ngày, có quyền là tu tập cả ngày, không có thiếu thì giờ đâu, cho nên đừng nghĩ rằng vô chùa có nhiều thì giờ tu, nghĩ vậy sai nghe, vô chùa làm chết bỏ đó. Điều thứ hai, anh nghĩ rằng xuất gia đi học Phật cũng sai luôn. Tại sao? Cái gì không biết lên gõ Google nó ra hết, không thiếu thứ gì hết, từ những bài pháp của các vị thiền sư lớn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Đức, tiếng gì cũng có hết. Cái tiếng Việt thì muôn trùng, cho nên nếu muốn học Phật Pháp thì không cần xuất gia. Lên trời á, đi Google á, điều đúng hay sai? Đúng luôn. Điều thứ ba, nếu anh nói rằng là phải nương với các vị thiện tri thức thì không cần xuất gia nữa. Tại vì thiện tri thức ở đâu chẳng có, và anh chỉ cần đến anh dự một khóa tu 3 tháng, anh học pháp hành trì, anh nương với các bậc thầy, anh nếm những vị chánh pháp, anh về anh hành trì. Những yếu tố anh nói đó chưa phải là yếu tố chính để làm, để gắn bó đời sống xuất gia nha. Chỉ có một yếu tố quan trọng thôi, đó là anh thấy yêu mến đời sống xuất gia, anh thấy rằng anh không xuất gia được anh chết, tôi không đi tu được, tôi tự giận á, thì chừng đó tôi cho anh xuất gia. Và rồi thầy đó phân tích với mình rằng đó, thầy ơi, nếu thật sự nó có cái chủng nhân tam bảo á, thì cho dù thầy hành nó ra làm sao, thầy đập nó ra làm sao, thì nghiền nó ra làm một, nó cũng ở với thầy, nó cũng xuất gia với thầy thôi. Còn nếu nó nói rằng là nó giác ngộ vô thường và nó mong muốn được tu học Phật Pháp, nó muốn có nhiều thì giờ tu, tất cả lý do đó đều không phải là cái gốc rễ thâm sâu để nó gắn đời sống nó vào đời sống nhà lam tu đâu nghe thầy. Thưa các vị, mình nghe điều đó thì mình không biết đúng hay sai, nhưng mà dần dần mình sống ở Mỹ lâu, mình khám phá nó là như vậy. Các vị thu nhận người xuất gia, thưa đại chúng rằng các vị nuôi kỹ chừng nào tôi không biết, thế nhưng mà cái chủng nhân của nó không phải thực sự là người yêu mến đời sống xuất gia. Lấy đời sống xuất gia làm sinh mạng của nó, làm hơi thở của nó, thì chắc chắn rằng là ta nuôi nó như thế nào, cho nó ăn học ra làm sao, đại ngộ nó hết mực, nhưng mà nó cũng không thể tu được lâu đâu nghe. Nó vinh vào cái cớ học Phật Pháp, vinh vào cái cớ ở chùa để làm công quả cho có phước, vinh vào cái cớ thế nọ thế kia, thưa các vị, đều không có khả năng gắn bó đời sống nó trong đời sống tu. Cho nên đây là những điều chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên yêu mến đời sống tu, thưa các vị, nếu sâu đậm mà được cái môi trường tuyệt vời nuôi dưỡng, được vị thầy hết lòng dắt dẫn, được bằng hữu bè bạn chăm chút, và được một cái môi trường là có một cái sinh hoạt già lam tự viện luôn, đặt vấn đề tu của chư tăng, quan sát đời sống chư tăng, và nơi đó bảo bọc ta bằng đời sống yêu thương, thì thưa các vị, với môi trường như vậy thì chắc chắn rằng là đời sống ta không bị thối đọa, không có lạc nẻo nghe. Đây là bước căn bản á. Mà mình không lạc nẻo, bản nguyện mình không có bị mài mòn, thì các vị mới có khả năng đi càng ngày càng sâu trên con đường thiền định, trên con đường phát triển trí tuệ và thành đạt giải thoát. Bằng không thì đó là những nấc thang xa vời lắm, khó leo lên lắm. Cho nên đầu tiên, đây là quên mất bản nguyện xưa, nó gồm cái yếu tố, đây là yếu tố căn bản này. Đôi khi ngày xưa mình cũng thực sự không có cái ý niệm rằng tôi không tu được tôi chết. Có nghĩa rằng cái chủng nhân của mình không phải là quá yêu mến đời sống tu. Nhưng mà phải một cái nỗi niềm là ta nhận diện đời sống sao nó mong manh, nó vô thường. Lây quay một đời chết mất và cõi phù du. Và vô thường này nó đến với ta, và nó đến với người thân chúng ta chung quanh. Thưa các vị, mình nhìn đâu mình cũng nhìn thấy được cái nỗi vô thường nó tác động vào tâm thức mình, nó đánh thức được lòng mình. Nó nghĩ rằng là nhiều lắm là sống trong cuộc đời lay quay ngần đó việc, đi làm kiếm tiền rồi xài tiền, rồi lại kiếm tiền rồi lại xài tiền. Cuộc sống trải dài 50 năm, 70 năm chẳng qua là mình nuôi mình từng ngày cho sống để đợi cái chết nó đến. Điều này nói thì nghe nó hơi phũ phàng, nhưng mà nó là lẽ thật nghe. Chúng ta dù có mua bảo hiểm bao nhiêu đi nữa, có ở những cái nơi chốn tuyệt vời bao nhiêu đi nữa, chăm sóc đời sống mình bao nhiêu đi nữa, tôi không biết. Các vị sống để đợi chờ cái chết đến cho các vị có làm việc gì khác đâu. Cho nên nếu không tu, dường như là mình bỏ phí cuộc đời mình. Đây là cái điều thứ hai. Cái bản nguyện là nhận diện vô thường cho nên phát nguyện tu. Không khéo thì mình quên điều này nhé. Mình quên rằng cái chết rượt đuổi từng ngày. Quên rằng cái ban đầu của đời sống người xuất gia đó, đó là mình khéo quán chiếu về điều này. Nếu ai chưa từng chạm tay với điều này, các vị có quyền nhìn quanh, nhìn quanh, để thấy rằng là đời sống con người, thưa các vị, rất mong manh, không chắc chắn gì cả. Ta không chắc chắn gì ta sống cái ngày mai, ta không chắc chắn gì những bất trắc đời sống nó không tấn công ta. Ta không chắc chi đời sống mình nó bình yên từng ngày đi qua đâu nghe. Tại vì các vị có thể bảo trì giữ gìn đời sống các vị rất tốt. Thế nhưng ta là một cái điểm liên hệ với ngàn vạn người chung quanh. Này bố ta, này mẹ ta, bạn bè ta, anh em ta, huynh đệ ta, thầy tổ ta. Mỗi một cái chết, mỗi một cái vô thường đến người chung quanh là mỗi một cái nỗi thảm sầu đến với ta. Mỗi sự mất mát nó đều là nỗi khổ đau cả. Thế cho nên thưa các vị, một ngày bình yên là một ngày tuyệt vời để ta vận dụng nó trong cái công trình nuôi dưỡng mình. Nếu mình vẫn còn duy trì được cái tâm ban đầu như thế này, thưa các vị là chắc chắn rằng là trên có con đường tu không lạc nẻo. Nếu quên cái bản nguyện ban đầu thì thưa các vị trên đường tu mình dễ lạc lắm. Ý thứ ba, kỳ thực rằng là chúng ta đều có một tâm thái giống nhau, đó là mơ ước thoát khổ thôi. Dù cho các vị xuất gia lúc bé hoặc là xuất gia lúc tuổi trung niên, các vị được nuôi trong một cái môi trường tuyệt vời, bao nhiêu sự thương mến dồn cho các vị, điều kiện tiện nghi thuận lợi đến với các vị từ lúc mới tu cho tới hôm nay. Thế nhưng mà thưa các vị, cái khổ nó chưa bao giờ rời bất cứ con người nào trong trần gian này cả. Quá khứ không khổ, hôm nay không khổ, nhưng anh có chắc rằng ngày mai không khổ không? Cho nên thưa các vị, mơ ước thoát khổ là mơ ước chung của mọi sinh linh, mọi tâm thức con người có chút giác ngộ nghe. Cho nên cái niệm đầu này, mình nhớ nó trong tâm thức, mình làm thành chủ đề để khích lệ mình, thì chắc chắn một điều rằng là trên đường tu mình không có lạc vào cái não chi, tức là không có lạc vào tất cả ngã tẻ nó đang dắt dẫn mình. Ý thứ ba, cái mức độ cạn nhất là thế này. Thưa các vị, có lúc mà các vị trưởng thành rồi, các vị thấy dường như cũng con người như vậy, cũng nam cũng nữ không khác biệt gì. Thế nhưng mà sao người ta xuất gia rồi, người ta thượng pháp với Như Lai, cũng chiếc áo bình thường giản dị nâu sòng, cũng đôi guốc mộc cọc cạch, thế nhưng mà nhìn thấy nhân cách người ta sao nó đẹp như vậy, dường như nó thanh thoát hơn ta, dường như nó tỏa sáng hơn ta. Đây là cái sự cảm tình nhất định của một tâm thức hướng về cái đẹp thôi. Do vậy cho nên cái nhân cách người tu, thưa các vị, nó cũng là một loại nuôi dưỡng tâm bồ đề, khích lệ tâm bồ đề, nuôi dưỡng ta trên con đường tu. Có khi nó cũng làm thành cái chi, làm thành một ấn tượng. Mà trong đời sống tu có khi những hình ảnh đó nó làm thành cái đẹp mà chúng ta không bao giờ quên. Cái ước nguyện ban đầu là thành đạt được đời sống tu nghe. Nếu các vị để ý, các vị thấy rằng trong đời tu của mình đó, nó có những cái ấn tượng của một số các thầy cô mình đã có cơ hội gặp ngang đó. Họ làm thành một ấn tượng rất đẹp để cho mình trở thành một người không thể quên được cái con đường tu, là phải thành tựu được cái nhân cách đẹp như vậy. Có những điều rất nhỏ nhặt thôi, một câu nói, một nụ cười, một cử chỉ cư xử, một món quà bé nhỏ thôi. Thưa các vị, nó làm cho trái tim của chúng ta tự nhiên in rất đậm cái nét đẹp của đời sống người tu. Tôi không biết các vị có gặp những người pháp hữu, họ có những cách cư xử, nó làm cho lòng mình lúc nào cũng hướng về, cũng cảm thấy đây là cái chuẩn mực đạo đức của người tu, đây là cái nét đẹp trong cách cư xử của những pháp hữu. Mình kể cho các vị nghe để gợi ý về điều này nha, để cho chúng ta có cái định hướng đời sống tu không có bị chệch hướng trên con đường mà mình đang đi. Thưa đại chúng, là lần đầu mình đến tu viện Nhân Không năm 1972, 72, 73 gì đó. Mình gặp cái vị tri khách đầu tiên ở nơi đó tiếp mình. Lúc đó mình ở thành phố đi ra. Tuy rằng là cũng tu nhưng mà cũng phong trần, cũng tức là không có cái nét chi sáng sủa của ông thầy tu ở núi có tu tập cả. Cái hình ảnh đầu tiên nó đập vào mình, đó là lần đầu tiên mình gặp một thầy từ Chân Không. Họ trốn ra, họ định về cái vùng hải đảo á, tức là đảo Thổ Chu hay chi đó, để họ nhập thất ở tu. Và trên con đường đi á, lúc đó là ảnh tu 3 tháng thôi chứ không có nhiều đâu. Ảnh tu 3 tháng thôi. Anh ghé lại Xá Lợi. Lúc đó mình đi thăm một bằng hữu tại chùa Xá Lợi. Mình ở đó chơi thì ảnh ghé lại anh thăm bằng hữu rồi gặp mình thôi. Thưa các vị, rằng là mình chỉ nhìn thầy đó đi, thầy đó nói, thầy đó cười thôi. Và trong cái câu chuyện thầy trao đổi với nhau, lúc đó thì mình 20 ngoài tuổi thôi chứ không có lớn hơn đâu. Mình tự nhiên phát sinh cái niềm ngưỡng mộ rất là kỳ lạ. Mình cũng tu, cũng học tập đi học, cũng lăng xăng cái phố thị, cũng là người nhà quê chân chất hiền lành lên Sài Gòn chứ không phải là cái dân lanh lợi gì cả. Cái lòng mình đã ngưỡng mộ những công trình tu là chuyện bình thường từ bé thơ rồi. Thế nhưng mà mình gặp rất nhiều thầy, chưa có vị thầy nào như ông thầy từ Chân Không trốn ra định đi nhập thất á. Ông đi, ông đứng, ông nói, ông cười, cái nhìn đôi mắt của ông mình thấy tỏa sáng một vùng này nè. Bây giờ mình mới thấy cái từ tỏa sáng nó dùng rất đúng nha. Trước một con người vậy mình tự nhiên tối hù rồi. Tự nhiên nó không là cái đinh gì cả. Còn người ta nói là một không gian sáng, một con người hùng vĩ, một cây là cổ tùng vững vàng. Đây là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình, một cái nét vô cùng đẹp của người xuất gia có tu tập, có chánh niệm. Thực ra ngày xưa thì mình chỉ biết thiền tập từ cái dòng thiền Trúc Lâm thôi, chứ mình chưa có đọc vào kinh văn để biết chánh niệm khi người ta thực tập rồi thì nó tỏa sáng cả 40 nghi, mình chưa biết. Đây là hình ảnh đầu tiên nó làm cho mình tới bây giờ khi nhắc lại mình không quên nha, không quên. Người thứ hai là lần mình về Chân Không, thưa các vị. Lúc bấy giờ thì Hòa Thượng Nhật Quang trụ trì thường chiếu và ở làm tri khách á. Lúc đó thì mình về xin để nhập chúng tu. Thưa đại chúng, rằng là thầy chỉ cười cười, thầy rót nước, thầy hỏi một câu là Phước Tịnh ở trên thành phố mới ra hả? Định về đây tu với Thượng Tọa hả? Lúc đó người ta gọi ông cụ Trúc Lâm bằng Thượng Tọa Thánh Từ thôi. Và thưa các vị, chỉ vài câu thôi, mình tự nhiên là cảm thấy lòng mình rất ấm, rất ngọt ngào trong cái cung cách cư xử. Không phải thân tình gì cả, không phải ngọt ngào gì là mời mọc đón chào hay là ái ngữ gì thứ không. Cái chuyện đó dường như mình còn chưa biết đâu. Nhưng mà một vài lời hỏi thăm, một nụ cười nhẹ nhàng, mời và uống cốc nước thôi. Rồi sau đó mình có dịp ở lại. Thưa các vị, hình ảnh đó bây giờ vẫn còn nghe. Đừng nghĩ rằng họ làm cái gì nhiều mới tạo thành một ấn tượng cho người ta có được cái ý niệm sâu sắc trở thành một cái loại hình ảnh đẹp gắn vào đời tu một đời. Không. Chỉ cần anh đi tới đi lui, anh cười, anh nói thôi. Nếu anh có tu thì thưa các vị, nó làm thành cái điều này đây. Cái nhân cách tỏa sáng đây nó làm thành ấn tượng cho bao nhiêu người ạ. Và nét đẹp thứ ba, thưa các vị, một hôm mình làm bếp, trời ở Vũng Tàu không có lạnh lắm đâu. Thế rồi thầy Tri Khố, lúc đó là thầy Đắc Quyền, tức là ngày xưa gọi là thầy Phước Tú đó. Thầy giống là Tri Khố, thầy đi chợ Vũng Tàu, dư mấy đồng bạc lẻ gì đó, thầy mua cho cái áo lạnh, áo chỉ thôi. Và nó sáng nắng gì thôi chứ nó không phải dài tay gì đâu, mặt mong manh vậy thôi, năm ba chục bạc gì đó, tức là rẻ tiền chứ không có nhiều tiền đâu nghe. Thầy mua về thầy kêu vô thầy nói này Phước Tỉnh nè, à, đêm ở núi có khi nó hơi lạnh cho nên mặc cái áo này để tọa thiền cho ấm. Và mình nhớ rằng mình ra chân không thưa các vị, mình không hề quen với ổng, mình thấy cái mặt đen đen mình gán rồi chứ mình không có lời gần. Điều thứ hai nếu mình thấy dường như cái tên này khó chịu quá, khó chơi quá. Mình ở thành phố mình quen rồi, mình cũng gọi là trong những cái Phật học đường, trong những cái lớp học, lúc đó thì cũng mày mò vô cái lớp giảng sư của Hòa Thượng Huyền Diên dạy rồi nghe. Và cái thế giới tăng trẻ thì nó rất khác biệt với cái thế giới của chư tăng ở trong thiền viện, họ có một cái phong cách sống nó đạm bạc là một, dường như là nó núi rừng hơn là hai. Nhưng mà thưa các vị, không quen, không biết, không buồn lòng quen, không ưa nhau. Thế mà tự nhiên rồi, anh đi chợ, anh thấy cái nhu cầu đó là một ông thầy cụ bơ, cụ bất, bơ vơ, lạc lõng về đây. Dường như là sống cũng không biết là cư xử đẹp đẽ với ai. Cho nên hôm mua về cái áo rất là ít tiền thôi, đem cho, rất là trân trọng. Thưa đại chúng rằng là đây là những nét đẹp. Cho nên đôi khi mình xuất gia không phải những lý do trên nha, cũng chưa phải yêu mến đời sống tu chi cả, không phải là gieo chủng nhân nhiều đời, không phải là nhận diện được vô thường, không phải là sợ khổ gì cả, nhưng mà vì yêu nét đẹp của đời sống tu mà mình đến với công trình tu. Ai may mắn mà có trong tâm thức những cái ấn tượng vô cùng đẹp của những pháp hữu, của những vị thầy, của những vị hòa thượng mà đi ngang qua cuộc sống mà ta đã có dịp nhận diện, thưa các vị, điều đó nó rất là nuôi dưỡng tâm bồ đề. Và mình nói điều này để các vị biết rằng là có rất nhiều cái cạm bẫy dắt dẫn ta để lạc lẽo trên đường tu. Thế nhưng khéo nuôi dưỡng thì cũng có rất nhiều những cái nguyên do, những yếu tố, những ấn tượng đẹp và những cái nhân duyên rất lành nó nuôi dưỡng ta suốt trên con đường tu, làm cho ta không có cách chi rớt ngoài để sống tu được. Luôn nó có hai phần như vậy, phần tích cực và phần tiêu cực là vậy nghe. Đây là mình nói yếu tố thứ nhất rất cạn về những lý do làm ta lằng nẻo, đó là quên bản nguyện, quên bản nguyện. Thế là điều thứ hai nó làm cho chúng ta lạc nẻo nữa là chi? Lạc nẻo là những thành tựu ngoại vi nghe. Và thứ ba, những thành tựu nội dung. Mình giải thích hai cái từ này trước khi mình nói trong nhà. Thành tựu ngoại vi là chi? Những cái thành tựu bên ngoài mà người ta thấy, nó biểu hiện ra bên ngoài của chính ta và nhiều người có thể nhận diện được. Trong khi thành tựu nội dung là những cái này, thưa các vị, thứ nhất là nó vừa tinh tế, thứ hai là chỉ ta biết thôi nghe. Và hai điều này người xuất gia nào cũng ít nhiều gì trên cái đường tu cũng có sự thành đạt nghe. Đây là cái điều mình sẽ giải thích để cho các vị có thể đi vô và nhận diện nó cho tỏ tường, bằng không thì trên con đường tu mình không lạc vào cái phần thành tựu ngoại vi thì mình lạc vào thành tựu nội dung đời sống tu rất là dễ, rất là dễ. Thưa các vị rằng là những cái thành tựu này cũng dùng một cái từ khác để chỉ những thành tựu đó và chúng ta bị lạc lẽo. Cái từ chỉ cho cái sự lạc lẽo này được gọi là cái từ tham đắm nghe. Từ tham đắm, ai cũng biết rằng đời sống tu chúng ta đến một lúc nào đó, nếu các vị tròn giới hạnh, nếu các vị có công phu tu học, nếu các vị có được cái tri kiến Phật học và cộng với tuổi hạ càng ngày càng lớn thì cái chuyện tất nhiên nó thành tựu đó là tự nhiên các vị được tôn kính là một này. Mình liệt kê để các vị thấy là chúng ta có chừng đó, bằng không thì nó cũng vướng vô nghe. Đầu tiên là được tôn kính, kế tiếp là được tôn vinh, được danh vọng, Thứ ba là tâm ta mãn nguyện. Điều thứ tư, nó đưa dẫn dần dần đến là có thể tạo chi? Tạo ác nghiệp. Đây là cái phần đầu để chúng ta nhận diện về cái nét đặc thù của sự chìm đắm ban đầu. Những thành tựu ngoại vi này mình lặp lại. Không có người tu nào sống đến tuổi 70 mà không ít nhiều có mặt nghe. Lúc bấy giờ các vị đã đủ tuổi được người ta kính trọng rồi, tại hạ lạp lớn mà. Điều thứ hai, có khi là cái công phu tu ta thì nó không phải sâu dày chi, nhưng mà giới nó đã tròn, có được đời sống thanh tịnh và khéo giữ gìn, không để cho những cái lụng vụng thất thố nó xảy ra, cư sĩ người ta quan sát được, hoặc là bằng hữu mình nó soi và nó nhận ra. Cho nên là cái sự tôn kính tự nhiên trong thế giới Già Lam là một, trong giới cư sĩ là hai. Và dần dần nó làm thành cái sự tham đắm chúng ta rất dễ dàng. Lúc bấy giờ cái tâm danh của ta, tức là cái tâm gắn chặt đời mình vào những sự cung kính của người, thưa các vị, khó mong lấy ra lắm. Bình thường, ví dụ như các vị được người ta tôn kính, một bề gọi là sư phụ, gọi là sư bà, hoặc gọi hòa thượng, gọi sư ông, vân vân. Thế nhưng mà có cái tên bơ vơ nào á, nó tới nó không cần gọi là hòa thượng, không cần gọi thượng tọa, những kiểu này phước tỉnh là biểu nè, nổi khùng liền, nổi sân si ngay. Tuy nhiên có điều tức cười, thưa các vị, là cái sân si này nó cũng có mặt đặt tên, chứ nó không phải ai gọi kiểu đó nó cũng nổi sân nghe. Ví dụ ở Mỹ này, Phật tử nào mà dạy miệng dạy mồm mà đứng sang mắt kiểu này biểu là phước tỉnh lại đây biểu, thì ta nổi khùng điên được. Thế nhưng mà về Việt Nam, công an nó biểu, nó không cần gọi tên phước tỉnh đâu, nó gọi cái tên cúng cơm của anh, nó biểu, chiều nay ông tới làm việc với tôi. Nó không cần biết, mình ông thầy, ông bà gì hết, làm gì nhau, dám nổi sân à. Cái điều tức cười là như vậy nghe. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh của người tu chúng ta thì không thể tiếp xúc với những môi trường như vậy, quả hoàng lắm, quả hoàng lắm. Cái cơ hội nghìn năm một thở nó là sau 75 mới có tình trạng này nghe. Và từ bấy đến nay lâu rồi người ta không có dùng cái kế sách này nữa, cho nên chư Tăng vẫn được kính trọng, chư Ni vẫn được kính trọng, dù cho chính quyền ra làm sao không biết. Thế nhưng mà tự nhiên là thế giới người tu chúng ta phục hồi được cái vị trí hàng sĩ, tức là sĩ nông công thương, ta đứng là hàng đầu của giai tầng xã hội, cho nên không có tình trạng đó xảy ra. Thế cho nên cái điều chia sẻ nơi đây đó là tu tập đến một tuổi nào đó tự nhiên được danh, được tôn kính. Hai điều này nó có mặt thì nó đào thêm một cái điều ô uế nhấp nhem, tức là cái chập chọn của một tâm thức lạc nẻo đường tu nó bắt đầu có là khi tâm anh nó đầy mãn nguyện với cái địa vị đang có, với cái vị trí được người ta tôn trọng. Nó là như vậy. Khi mình cảm thấy hả hê, mãn nguyện với điều này rồi, thưa các vị, ngay cái điều hả hê, mãn nguyện đó, nó đã tạo thành cái sự kiêu căng, ngạo nghễ, chấp trước về danh, cho nên ai đụng đến thì thưa đại chúng rằng là mắt đổi mắt, răng đổi răng. Chỉ có những bậc thầy có nội dung tu thực sự ấy, thì họ mới có thể đối diện được với bao nhiêu cái sự thách thức của người, trêu chọc của người, ma lý của người. Họ bình chân như vậy, họ mỉm cười, họ coi lời ác ấy là những lời tưới cho cái nhẫn lực của họ đầy thôi. Giống như chứng đầu ca bảo là quán ác ngôn thị công đức, thị tắc thành ngô thiện tri thức. Hãy coi những lời ác đó là thiện tri thức, những lời đó đã làm đầy nhẫn lực trong ta. Đó là đối với những người có nội dung tu thực sự. Nhưng mà đa phần nếu ta không có nội dung tu, thưa các vị, đây là cái sự đắm nhiễm đầu tiên, nó làm thành cái sự mãn nguyện và bắt đầu tạo thành ác nghiệp từ nơi tâm thức thôi, chứ chưa nói gì về ác nghiệp bên ngoài nhé. Đây là bốn nét ban đầu nó nhắc dẫn đến. Cái điều kế tiếp là chi? Điều kế tiếp là từ nền tảng này nó hình thành những cái sự liên hoàn kế tiếp nghe. Tức là từ cái đam mê chấp trước này, chúng ta không khéo nhận diện thì nó đưa đến những hình thái kế tiếp. Và cái nét đầu tiên, khi tâm mình mãn nguyện nè, khi tâm mình có những chủng tử nghiệp ác nó vừa khởi lên, thì các vị sẽ có những cái suy nghĩ như vậy. Rồi chi nữa, các vị sẽ nói như vậy, các vị sống như vậy, và đưa đến thống dật, đưa đến tham lam, đưa đến thối đọa, đưa đến tâm thức đầy lợi danh. Ngoại vi các vị nó có những thành tựu nhất định, và nếu để cho tâm lợi danh nó chen vô lạc nẻo, không đi trọn đường tu, thì nó phải đưa đến tình trạng là nghĩ bằng tâm mãn nguyện, kiêu ngạo tự hào và có ác nghiệp. Nói cũng từ nền tảng tâm kiêu mạn tự hào bản ngã, sống tức là cư xử từ nền tảng như vậy nghe. Ba điều này nó hợp lại thì nó thành một cái năng lực cuối, nó biểu hiện đó là cái sự tham đắm là một nè, phóng dật là hai nè, thối đọa là ba. Đó, tạo thành cái điều thứ tư. Tại cái bản mình nhỏ nha, vậy nó không thể viết nhiều quá, cho nên mình gạch gạch chỉ chỏ như vậy. Các vị nhận diện đó là các vị ghi chép lại, xin chịu khó vậy. Đó là vấn đề thứ hai. Mình nói về lạc não ngoại vi, tức là trên con đường tu chưa đi sâu vào công phu thiền định, chưa phát triển trí tuệ, chưa thành đạt tri kiến gì cả, chỉ có cái phần giới thôi, nó đã thành tựu cái phần ngoại vi là được tôn kính nè, được có danh lớn trong già lam nè, và ta mãn nguyện với những điều đó. Từ cái tâm mãn nguyện như vậy, không canh chừng, không tu tập, không phát triển, không nuôi dưỡng, thì nó liền phát khởi những hạt mầm bé nhỏ, nhưng nó cũng đủ tạo thành ba điều sinh khởi, là anh nghĩ từ nền tảng đó, anh nói từ nền tảng đó, anh cư xử với đời bằng nền tảng đó. Và khi cái biểu hiện ba điều này nó có mặt, thì nó đưa đến cái biểu hiện thô hơn là anh sẽ biểu hiện đời sống tham đắm, lợi danh, phóng dật. Và chắc chắn rằng là một đời tu ta không có cơ may phát triển được, phát triển được định, được tuệ, được thành tựu giải thoát đâu. Cho nên cái phần thành tựu ngoại vi nó đưa đến cái điều này, anh sẽ dừng lại trên chặng đường lây quay trong cái tôn kính lợi danh, và tâm hồn anh nó tràn đầy cái sự tự hào, tự mãn về những cái thành đạt trong đời sống tu. Chừng như chúng ta lây quay vướng điều này nghe. Dường như mình tu đến một cái tuổi nào đó, mình cảm thấy đủ rồi, được người ta tôn kính nè, có được mấy chùa nè, có được 50-60 đệ tử xuất gia. Mình nói 50-100 chứ không phải nói vài ba người đâu nghe, 50-60 đệ tử xuất gia. Và được vài ba ngàn người Phật tử từ phương xa ngưỡng mộ, gọi điện thoại về đồng vọng: sư phụ ơi, sư phụ à, mỗi ngày con không nghe sư phụ nói, cũng buồn chịu không nổi. Ôi, lòng mình nó rạng rỡ niềm vui, mình cảm thấy ôi vậy là hạnh phúc lắm rồi. Và dường như là ta hài lòng với những cái thành đạt ngoại vi thôi nghe. Là một tòa chủ già lam, mở một cái ni trường Phật học chẳng hạn, và nuôi chừng vài trăm ni chúng học đường, thưa các vị, là ta cảm thấy hả hê, mãn nguyện. Ta tự phong cho mình cái điều kiện có quyền hưởng thụ, có quyền là sai sử, có quyền hành hạ, có quyền trừng trị người. Điều này dễ phát sinh vô cùng. Mình không muốn nói nhiều hơn trong thế giới này, nhưng mà các vị hình dung rằng là có những vị lớn tuổi, kỳ thực rằng là thân họ chưa đến nỗi bại hoại gì đâu. Và cái chuyện nhức mỏi là chuyện bình thường, ai chẳng nhức mỏi. Thế nhưng mà có nhiều người, thưa các vị, nuôi chúng, họ phải phân ra là mỗi một bối như vậy là phải 5 người, 3 người vô mà làm chi? Massage, đấm lưng, xoa chân, bóp chân, dài 3 tiếng đồng hồ. Và thưa các vị, tội nghiệp cho người ta chứ. Một câu nói mà tôi nghĩ nên nói nơi đây để cảnh tỉnh đại chúng các vị: đừng bao giờ cho phép mình hưởng thụ cái điều kiện để trở thành một người lớn và có quyền hành hạ người ta vậy nghe. Câu nói được trích ra từ cụ Trúc Lâm á. Cụ Trúc Lâm lên Đà Lạt năm đó cụ nói, ông nói chú biết không, cái tình trạng mà tối bắt con người ta tới mà đấm lưng mà xoa bóp một tiếng hai tiếng đồng hồ là cái tình trạng, là tình trạng không chấp nhận được. Đây là cái sự tàn ác. Ông cụ dùng cái từ tàn ác nghe. Nó bé, nó còn tuổi thanh niên, nó cần học, cần hành, có khi nó cần vui chơi, nó cần họp mặt, họp bạn bè, hoặc là nhiều thì giờ nó có quyền nó làm. Chứ còn mình già thì ai mà chẳng nhức mỏi. Rồi này bắt nó vô, nó ngồi, nó bóp chân đêm nào cũng vậy. Đây là cái tình trạng chung ngang. Các vị nên nhớ, chúng ta đã có người lâm vô cái tình trạng thế này, cho nên tới tuổi già hứa lòng rằng là bệnh thì uống thuốc, và không nỡ hành hạ bất cứ ai. Đừng nghĩ rằng mình là người lớn, mình là thượng tọa, là hòa thượng, là sư bà, là đi sư lớn gì mà nỡ đang tâm hành hạ người. Đây là một điều rất là đáng chê trách. Chúng ta nên tránh tình trạng này. Đây là câu nói không phải của mình dám nói đâu. Mấy ông cụ nói mình dẫn ra đây, không ai dám chửi mình, chứ mình nói ta chửi à. Cụ nói quá ư là nhẫn tâm. Ừ, nhẫn tâm. Nói theo ngôn ngữ thầy Phước Tịnh đó là nhẫn tâm cũng vừa vừa chứ. Nhẫn tâm vừa phải thôi, chút chút thì được. Còn này nhiều quá, tội nghiệp người ta chứ. Cho nên nhớ, đây là những thành tựu ngoại vi nghe. Và điều này dường như chúng ta chưa ai vượt thoát dễ dàng đâu. Chúng ta mãn nguyện với những điều kiện mình đang có. Và thưa các vị, khi dừng lại trên đường tu bằng lòng với những thành tựu ngoại vi thì tôi chắc chắn rằng các vị không thể tiến bộ được đời sống trí tuệ, đời sống tâm linh, đời sống tri thức. Các vị dừng lại, không đọc, không học, không nuôi dưỡng mình từng ngày bằng công trình tu, học, đọc, tư duy, thiền quán thì các vị sẽ không cách chi làm cho đời sống của mình trong chốn nhà lam từ trẻ như tới già nó trở thành như chi? Trở thành phẩm chất, tỏa sáng để có thể làm chủ được đời sống mình. Chưa nói đoạn sạch phiền não lậu hoặc. Hãy nói rằng là làm chủ được mình, đến đi tự tại và lưu lại danh thơm tiếng tốt cho đời. Ngay hiện đời này các vị sống, các vị là nguồn cảm hứng, là nguồn cảm hứng cho những người sau. Người ta ngưỡng mộ các vị, ngưỡng mộ về quy phong các vị, danh đức của các vị, tư cách của các vị, cách cư xử của các vị, để làm niềm cảm hứng cho người ta tu đã là phước điền rồi nghe. Không ai lường được rằng chỉ cần một hành động nhỏ khi tiếp khách, chỉ cần cái đứng đi bình thường của ông thầy và làm cho cái chú bé năm xưa cho tới bây giờ hình ảnh vẫn còn đẹp nghe, vẫn còn là cái đỉnh ngắm như là đỉnh Olympic để mình leo lên đó. Nó là như vậy. 4:30 rồi, già dòng lý sử quá, hết giờ rồi. Tuy nhiên, nói thêm điều này nữa rồi chúng ta chấm dứt. Thưa các vị, thành tựu nội vi, tức là thành tựu bên trong nghe. Thành tựu gì? Xin thêm 10 phút thôi. Thưa đại chúng, rằng là mình xin ghi ra đây mấy nét về thành tựu nội dung nghe. Nội dung đời sống tu. Một là thành tựu giới đức. Thứ hai là thành tựu thiền định. Thứ ba là thành tựu tri kiến. Thứ tư là thành tựu. Thứ tư là thành tựu giải thoát. Thứ năm là cuối cùng mới chứng nghiệm niết bàn nghe. Cái điều này mình phối hợp luôn cái dòng văn học đại thừa vô đây nghe. Tuy nhiên trong cái bài kinh ví dụ lõi cây này thì chúng ta không có tìm ra cái thành tựu cuối cùng là chứng nghiệm niết bàn, chỉ chứng nghiệm giải thoát tri kiến thôi. Nhìn bằng cái nhìn của Phật giáo đại thừa, thưa các vị, chứng nghiệm được giải thoát tri kiến của các vị thánh tinh văn vẫn còn là quá thành chứ chưa phải là bảo sở đối với cái nhìn của cái dòng văn học đại thừa đó nghe. Mình gọi ra đây rồi chúng ta sẽ có dịp nói lại vào kỳ sau. Tuy nhiên ban đầu, thưa các vị, thành tựu nội dung đó là thành tựu giới đức, có hàm nghĩa rằng là cái phần này đó nó có một chân, tức là thành tựu giới đức nó có một chân, đó là nó biểu hiện ra đời sống thành tựu ngoại vi như chúng ta vừa nói đó. Một người thực sự có tu không có cần trí tuệ gì nhiều đâu nghe. Giữ gìn giới viên mãn cho tới tuổi già, thanh tịnh rồi thưa các vị, có thể đến đi tự tại. Cuộc sống tới già không có bị quằn quại trong nỗi khổ. Và chắc chắn điều rằng là không có tình trạng cô đơn. Nó là như vậy nghe. Và chắc chắn rằng cả đời không có cái chuyện thiếu thốn, không có cái chuyện khốn khổ. Đây là cái nét thành tựu đầu tiên. Nếu chúng ta tu mà không tính điều này thì không được. Cho nên giữ tròn được giới đã thành tựu ngoại vi, có lợi, có danh, có sự an lạc nhất định, có sự ra đi một cách thông dong tự tại. Các vị nhận diện điều này nhé, để thấy rằng là đa phần chúng ta coi thường pháp chế Như Lai, không có hoàn thiện được giới. Do vậy cho nên cuộc đời có khi tới già rất nhiều cái lũng củng. Thưa đại chúng rằng là một đời tu, các vị thanh tịnh phạm hạnh rồi, không có tiếng bất tiếng chi, không có cái sự thị phi nào dám đụng vào các vị được đâu nghe. Hộ pháp Long Thần còn cúc cung tận tụy quỳ trước các vị, đừng nói là phàm nhân này nó dám đụng tới các vị, nói một lời xấu xa về các vị. Đây là điều thứ nhất, giới nó thành tựu. Đầu tiên cái sự biểu hiện đó là thành tựu ngoại vi. Thế nhưng cái điều mình đang nói là thế này, thưa đại chúng rằng khi giới thành tựu rồi, các vị mới có được hai cái nền tảng vững vàng. Một đó là nền tảng thanh tịnh, hai là nền tảng phước lành đầy đủ. Giới tròn phước lành đầy đủ nghe. Phước lành đầy đủ, phước hữu lậu viên mãn, thì từ cái nền tảng này các vị mới đi vô công phu thiền định được. Bằng không thì chắc chắn một điều rằng là công phu thiền định không thể nào đi vào chiều sâu được. Nếu không có giới thì không có định là như vậy. Do vậy cho nên cái nền văn học của Phật giáo, dù đại thừa tiểu thừa chi, đều lấy tam tuệ học, giới định tuệ làm nền tảng là như vậy nghe. Ba điều này nó quyện chặt lại với nhau. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Chúng ta đều mang sinh thân ngũ quẩn cả. Kết hợp chúng ta là hình hài sắc quẩn này và tâm thức này. Tâm thức ta thì nó ở giữa một cái biển năng lượng nghe. Đừng nghĩ rằng suy nghĩ của người khác không tác động vào ta, những nguyền rủa người khác không tác động vào ta, căm thù giận ghét của người không tác động tới ta. Thưa các vị, nó là một tần số rung động của tâm thức, nó đến với mọi người, đến mọi chúng sinh. Và tần số rung động tâm thức ta cùng với người phàm, tức là cùng với những người bạn ngang nhau, thì thưa các vị, nó đều đan xen với nhau cả. Người ta bắt sóng như thế nào thì tâm thức ta nó có tần số, nó cũng bắt sóng như thế ấy. Thế là các vị ở giữa đời này, các vị không tròn được giới, các vị tạo khổ đau cho người này, người nọ, người kia, các vị trấn ngự người, các vị hành hạ người, các vị đè bẹp quỷ diệt người. Cái sự căm thù oán ghét của người nó tạo thành một cái vùng năng lượng, nó tạo thành một cái tần số. Cái cơn sóng âm ba của tâm thức nó đến với các vị, các vị làm sao an ổn được để tu. Mình ngồi thì cứ ngồi, nhưng mà thưa các vị, còn trong trạng thái tâm thức hữu lậu diệt sinh, cho nên không tránh được cái tình trạng tâm hữu lậu của người tác động vào các vị. Cho nên không cách chi mình trụ tâm được, an lạc được khi mình thiền tọa công phu cả. Thế cho nên giới làm nền tảng vững chắc cho công phu, định là như vậy nghe. Thế là nếu không có định thì làm sao các vị có được có tri kiến? Mình ví dụ dễ hiểu thế này. Không có định thì các vị học bài kinh cũng không đơn giản đâu nghe. Ngồi đọc 3 phút thôi, cảm thấy dường như là mình cần uống cốc nước. Đọc 3 phút thôi, ôi thôi mình kiếm cái gì ăn cái đã. Thưa các vị, không có định thì không đọc hết bài kinh, đừng nói cái chuyện là đi vô công phu thiền tập sâu xa nghe. Đó là ví dụ cạn thôi. Ở chiều sâu, thưa đại chúng rằng là nếu các vị không có định thì không có tri kiến là như vậy. Tại vì ta sẽ không có tập trung tâm thức đứng yên một chỗ để quán chiếu, để chiếu sáng ngay một việc rất đơn giản như thiền tứ niệm xứ thôi. Các vị hình dung rằng ai cũng biết cái nguyên tắc căn bản là đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Chẳng qua nó chỉ là những xúc cảm sinh rồi diệt, đến rồi đi thôi. Nói thì rất dễ, ai cũng hiểu cả. Kinh văn thì nói rất sáng tỏ. Rồi thầy Phước Tịnh nói ra rã nghe thì hiểu ngay. Thế nhưng mà các vị nhìn đây là buồn, đây là vui, có dễ không vậy? Không. Tại sao không? Tại vì mình nhìn nó nhưng mà tâm thức mình không định, cho nên mình nhìn nó trong vòng chừng vài sức kinh thôi. Thì nó liền là quá thân, làm mình. Cho nên mình thấy tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang bất an. Chứ làm gì có chuyện là tôi có thể nhìn được đây là cái buồn, đây là cái giận. Nó luôn là cái đối tượng bị nhìn. Không có định, không có tuệ là vậy nghe. Rồi không có tuệ, không có năng lực học Phật Pháp, không đi vô giáo lý thâm sâu, không có công phu tỏ thiền. Để lắng tâm thì thưa các vị không thể đạt được tri kiến giải thoát. Để đạt đến cuối cùng đó là các vị chứng nghiệm được thể pháp thân hiện tiền vô sinh bất diệt ngay nơi tự tâm. Tóm lại, những thành tựu nội dung này mình chia ra thành tựu bên ngoài, đây là thành tựu bên trong nghe. Những thành tựu bên trong này, nếu các vị không đi ngang qua những tầng này thì các vị có thể lạc nẻo. Cái chủ đề phần B là chúng ta nói những lạc nẻo trên đường tu là vậy nghe. Không có Bồ đề tâm vững vàng, không phát đại nguyện sâu dày, không biết một lòng thành đạt được, chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền, thì thưa các vị, trên con đường ta đi đây rất nhiều cảm bẫy ngọt ngào, và chúng ta không dễ gì đạt đến cuối cùng là chứng nghiệm niết bàn. Với ba thành tựu như thế này, từ những điều căn bản ban đầu lạc nẻo lợi danh cho tới những thành tựu ngoại vi, cho tới những thành tựu trong nội dung đời sống tu, thưa các vị, có khi ngoài lực dụng của chính tự thân chúng ta từng người, nó còn có lực dụng của Bồ Tát, lực dụng của Thập Phương Chư Như Lai gia bị để các vị thành đạt viên mãn được quả niết bàn. Cuối cùng xin khuyên nhau thưa đại chúng rằng là dường như con đường trần thế gặp gần khúc khuỷu, nhiều bất trắc, nhưng chưa có bất trắc nhiều bằng đời sống người xuất gia đâu nghe. Đời sống người xuất gia có ngàn vạn nẻo bất trắc. Tuy nhiên may mắn là nếu chúng ta có được bản đồ chân chính, có được những vị thiện tri thức nhiệt tình hướng dẫn công trình tu, và cộng với bồ đề tâm của ta, bản nguyện ban đầu không bao giờ quên, thì các vị mới vượt ngang qua những cái tầng tắc trở thế này, tức là những tầng cạm bẫy như thế này, đi đến nơi giống như là người đi tìm trầm vậy, cuối cùng vác được kỳ nam về, cũng như chúng ta cuối cùng thì thủ đắc được, chứng nghiệm được tầng cuối của thinh văn, đó là giải thoát. Cuối cùng của đại thừa là chứng nghiệm niết bàn vô trụ xứ ngay hiện tiền. Đây là những bước đi ngang qua và ta có thể lạc nẻo hoặc đến nơi. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.